Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam chỉ thị phải có biện pháp quyết liệt chống dịch tả lợn châu Phi. Đoàn Thị Hương sắp ra tòa trong vụ án giết Kim Jong Nam. Một người Mỹ nhận giải độc đắc xổ số 1 tỷ rưỡi đô la. Ngư quân Trung Quốc vây đảo Thị Tứ ngăn ngư dân Philippines tiếp cận.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4 tháng 3 nói rằng ông hy vọng sẽ cử một phái đoàn tới Bắc Hàn trong những tuần tới, ít ngày sau khi cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 Mỹ-Triều đổ vỡ ở Việt Nam. Tổng thống Trump và lãnh tụ Kim Jong-un tuần trước đột ngột kết thúc sớm cuộc đàm phán, không tuyên bố về kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ 3 giữa họ hay giữa các phái đoàn của hai nước. Dù chưa có cam kết nào, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở lại bàn đàm phán và rằng chúng tôi sẽ có một nhóm ở Bình Nhưỡng trong vài tuần tới. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói tại tiểu bang Iowa. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói tiếp, tôi đang tiếp tục làm việc để tìm những nơi có chung lợi ích. Đôi bên đưa ra các giải thích khác nhau về chuyện đột ngột ngưng đàm phán. Ông Trump nói với các phóng viên rằng Triều Tiên muốn tất cả các biện pháp trừng phạt được gỡ bỏ. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho phản bác rằng Bình Nhưỡng chỉ muốn dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt để đổi lại việc phá bỏ địa điểm hạt nhân chính là Yongbyon.
Bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ Mỹ, người thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 trước ông Donald Trump, tự loại mình ra khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng với vị Tổng thống đương nhiệm, người đang nhắm đến nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020. Tôi sẽ không tranh cử, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc và phát biểu và đứng lên cho những gì tôi tin tưởng, bà Clinton nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở New York. Tôi muốn chắc chắn mọi người hiểu rằng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, bà Clinton nói. Tôi sẽ không đi đâu cả. Quyền lợi của đất nước chúng ta, những gì đang xảy ra hiện nay làm tôi thực sự lo lắng. Một danh sách dài những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã công bố rằng họ đang tìm kiếm sự đề cử của Đảng Dân Chủ để ra tranh cử Tổng thống với ông Trump, gồm 5 phụ nữ ở Quốc hội, trong đó có các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts, Kirsten Gillibrand của New York, Amy Klobuchar của Minnesota và Kamala Harris của California, cùng với dân biểu Tulsi Gabbard của Hawaii. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont, đối thủ chính của bà Clinton trong cuộc đua tranh đề cử của Đảng Dân Chủ năm 2016, đã công bố ông sẽ tranh cử lần nữa, và một thành viên nổi trội khác của Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, nói rằng ông đang trong giai đoạn cuối cùng để ra quyết định xem liệu có tranh cử hay không. Bà Clinton nói bà đã cố vấn cho một số thành viên đang tìm sự đề cử của đảng. Tôi đã nói với mọi người trong số họ, đừng coi thường bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả khi chúng ta có một danh sách dài những vấn đề và những lời thất hứa từ chính quyền này, bà Clinton nói. Trong những tuần gần đây, một số cố vấn chính trị của bà đã đề nghị rằng bà có thể tham gia một cuộc tranh cử khác cho đảng sau khi giành được gần 3 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2016 hơn ông Trump. Tuy nhiên, bà đã thua số phiếu đại cử tri đoàn. Khi được hỏi liệu có cân nhắc khả năng tranh cử lại không, bà Clinton nói, tôi không nghĩ vậy. Bà Clinton, vợ của cựu Tổng thống Bill Clinton, đã phục vụ 2 nhiệm kỳ với tư cách là thượng nghị sĩ, đại diện New York và là Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu tiên dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Kể từ cuộc bầu cử năm 2016, bà Clinton đã thường xuyên công kích cách điều hành của ông Trump từ Nhà Trắng. Trong khi đó, ông Trump thường gọi bà là Hillary lươn lẹo, biệt danh chế giễu yêu thích của ông dành cho bà từ chiến dịch tranh cử 3 năm trước, ám chỉ đến cuộc điều tra của FBI về việc bà sử dụng máy chủ email riêng trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước. Khi đề cập đến tên của bà tại các cuộc tụ họp chính trị, những người ủng hộ nhiệt tình nhất của ông Trump vẫn hô vang, nhốt tù bà. Bà Clinton không bị buộc tội vì bất kỳ hành vi phạm tội hình sự nào, nhưng bà đổ lỗi cho thất bại của mình, một phần do cuộc điều tra email kéo dài đến trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2016.
Một người Mỹ nhận giải độc đắc xổ số 1 tỷ rưỡi đô la. Một người ấn danh ở tiểu bang South Carolina đã giành giải độc đắc xổ số có trên Mega Million trị giá 1 tỷ rưỡi đô la và đã chọn lấy một lần khoản tiền hơn 877 triệu đô la. Reuters đưa tin rằng vé số trúng giải đặc biệt được mua tại một cửa hàng tiện ích cho đợt quay thưởng ngày 23 tháng 10 năm ngoái. Tin cho hay người trúng giải không muốn công khai danh tính và nhường chỗ xếp hàng cho một người khác mua trước ngay trước khi vé trúng giải được bán ra. Xác suất để giành được giải độc đắc trị giá 1 tỷ rưỡi đô la này là 1 trên hơn 300 triệu. Một ủy ban phụ trách về xổ số của South Carolina nói trong thông báo, một hành động tốt bụng, giản dị đã dẫn tới một kết quả tuyệt vời. Thay vì chọn rút toàn bộ giải thưởng từng đợt trong vòng hơn 29 năm, người trúng giải chọn lấy một lần với khoản tiền gần 900 triệu đô la. Cửa hàng bán vé số trúng giải độc đắc cũng nhận được khoản tiền thưởng 50.000 đô la. Theo Reuters, bang South Carolina cũng sẽ thu được khoản tiền thuế thu nhập là 61 triệu đô la từ người trúng giải.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi phải đề ra các biện pháp quyết liệt chống sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 5 tháng 3. Dịch tả lợn châu Phi vốn lan truyền rất nhanh, vô phương cứu chữa ở lợn nhưng vô hại đối với con người. Dịch này đã lan nhanh trên khắp khu vực xung quanh Trung Quốc từ tháng 8 năm ngoái. Phát biểu tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi vào sáng ngày 4 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, chúng ta phải chống dịch như chống giặc. Trang mạng VNS hôm thứ Ba, 5 tháng 3 dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi phải đề ra các biện pháp quyết liệt chống dịch tả lợn châu Phi với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị. Ông nói các cấp, các ngành, doanh nghiệp và giới chăn nuôi phải thực hiện chỉ thị ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách để khống chế dịch tả lợn châu Phi. Hãng thông tấn Reuters dẫn thông tin từ báo chí Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 2 đến 3 tháng 3 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại 202 hộ dân, tại 7 tỉnh hoặc thành phố Việt Nam, trong đó có Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương. Nguồn tin dẫn dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết 4.231 con lợn nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy. Việt Nam sản xuất 3,82 triệu tấn thịt lợn trong năm 2018, tăng 2,2% tính từ năm 2017.
Sau khi nhóm người dân tự tổ chức đếm xe tại trạm BOT Ninh Lộc, Khánh Hòa cho biết, những dữ liệu mà họ thu thập được trong nhiều ngày qua đã bị đánh cắp hôm 5 tháng 3. Một nhà vận động xã hội dân sự Việt Nam nói với VOA rằng, công việc mà người dân đang làm thay cho nhà nước lẽ ra phải là một hoạt động dân sự cần được khích lệ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam, nó sẽ không tránh khỏi những rủi ro mà tất cả các hoạt động dân sự khác đều gặp phải, đó là bị đàn áp hoặc quấy nhiễu. Trong một video đăng trên YouTube, nhóm người dân tự đứng ra đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc cho biết những dữ liệu họ thu thập được trong gần một tuần qua đã bị mất vào ngày làm việc cuối cùng là ngày 5 tháng 3, khiến họ nghi ngờ có sự mập mờ ở đây, mặc dù không thể quy kết trách nhiệm cho một người nào. nhóm 10 người này đã tự dựng lán trại, chia thành 3 ca, thay phiên nhau trực bên cạnh trạm thu phí BOT Ninh Lộc để đếm xe qua lại trạm bằng phương pháp thủ công, nhằm thống kê lưu lượng xe qua lại và khoản tiền thu vào của trạm để gửi báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải, đối chiếu với kết quả báo cáo của trạm BOT. Một đại diện của nhóm cho biết, hầu hết số liệu thu thập được của họ trong những ngày trước đã bị mất, chỉ còn lại ngày 28 tháng 2 và một ca cuối cùng của ngày 5 tháng 3. Trước tình thế này, họ buộc phải tổ chức đếm lại thêm một tuần nữa để có đủ số liệu gửi cho cơ quan chức năng, theo báo Lao động. Hoạt động tự phát này của người dân đang thu hút khá nhiều sự chú ý và ủng hộ của dư luận. Cũng như những hoạt động chống BOT bẩn trước đây, sáng kiến mới của người dân đã khiến cho các cơ quan hữu quan lúng túng trong việc phản ứng đối phó ban đầu. Mặc dù chưa tiến hành xử lý, nhưng thông qua báo chí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nói sẽ mời công an vào cuộc nếu nhóm người đếm xe có hành vi gây rối. Luật sư Phạm Công Út từ Việt Nam nhận xét với VOA.
Tức là người ta gán ghép vào những cái tội danh nào đó mà tổng khởi tố để mà chặn đứng một cái hiện tượng là tự phát của những người đấu tranh chống lại cái BOT bẩn.
Theo ông, người dân có quyền giám sát các hoạt động công cộng của nhà nước và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tôi cho rằng là cái việc họ làm là mang tính giám sát, luật pháp không cấm thì họ được làm. Thứ nhất là họ tự phát, không nhận mục đích vụ lợi. Thứ hai, họ không cản trở bất kỳ một hoạt động nào của bên trạm BOT. Cái thứ ba, họ không hành vi gây rối đối với trật tự an toàn công cộng.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, người vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam cho rằng đây là một sáng kiến cần được khích lệ. Ông nói:
đấy là một cái sáng kiến dân sự rất là đáng khích lệ và rất là quan trọng. Bởi vì nó đụng đến quyền lợi của hàng triệu người sử dụng cái đường mà cái BOT gọi là BOT bẩn đấy, thực sự tức là gì, là một cái sự cướp bóc rất là trắng trợn.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, hoạt động tự phát trên cho thấy người dân đã biết cách sử dụng quyền hợp pháp của mình để lên tiếng một cách xây dựng với các cơ quan chức năng.
Lẽ ra một cái việc đấy là cái việc của cơ quan nhà nước phải đứng ra làm để giám sát. Thì sáng kiến của người dân là nhà nước không làm được thì chúng tôi mới là người làm. Tức là cái việc đấy là một cái việc mà tôi nghĩ rất là quan trọng và nó có thể giúp giáo dục người dân hiểu rằng cái quyền của mình là cái gì và phải cất lên tiếng nói để chống lại những bọn ăn cướp.
Phong trào chống BOT bẩn bắt đầu vài năm gần đây với sáng kiến dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm, gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng trong khu vực. Trong khi các cơ quan chức năng lúng túng về cách xử lý, với nhiều quyết định đóng mở thất thường đối với các trạm thu phí bị phản đối, thì người dân lại tiếp tục phát hiện ra nhiều kiểu gian lận khác nhau trong việc thu phí BOT, như dùng lại vé để bán cho nhiều người, kê khống giá đầu tư hoặc báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế nhằm kéo dài thời gian thu phí. Tổ chức đếm xe là sáng kiến mới nhất của phong trào này, với dự định ban đầu là sẽ tiến hành từ ngày 26 tháng 2 cho đến ngày 4 tháng 3. Trên thực tế, những người đi tiên phong trong phong trào chống BOT bẩn đã gặp không ít rủi ro nguy hiểm. Trong đó có việc xe của họ bị phá hỏng, bản thân họ bị công an giam giữ hay bị đe dọa lấy tính mạng. Tiến sĩ Nguyễn Quang Ai cho rằng đây là những rủi ro mà bất kỳ hoạt động dân sự nào ở Việt Nam đều phải đối mặt. Ông nói:
không có một cái hoạt động dân sự nào mà không bị quấy nhiễu hoặc là đàn áp. Và cái chuyện mà những anh em trẻ, những người lái xe rất là dũng cảm chống cái BOT bẩn ấy, thì cũng phải chịu cái rủi ro như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta kêu gọi tiếng nói của rất nhiều người dân ủng hộ thì cái việc mà quấy nhiễu của chính quyền hoặc là của những cái doanh nghiệp ăn cánh chính quyền để cướp bóc của dân ấy, nó sẽ bớt đi.
Trong một diễn tiến khác, cũng trong ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cho Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu phí tại các trạm BOT đường bộ trên cả nước và làm rõ những thông tin người dân phản ánh về tình trạng thiếu minh bạch, gian lận tại các trạm thu phí này.
Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam bị buộc tội giết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, sẽ ra trước tòa vào tuần tới khi vụ án dây dẳng để xét xử vụ giết người theo kiểu chiến tranh lạnh tiếp tục, luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết hôm thứ Ba ngày 5 tháng 3. Trong một vụ ám sát táo bạo đã làm chấn động thế giới, hai phụ nữ là Đoàn Thị Hương từ Việt Nam và Siti Asiya từ Indonesia bị buộc tội ám sát ông Kim Jong Nam bằng cách bôi lên mặt ông chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017. Hai nghi phạm không nhận tội giết người và khẳng định họ tưởng là tham gia một trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình thực tế, nhưng đã bị các đặc vụ Bắc Triều Tiên lường gạt. Ông Salim Basir, một trong các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương, cho biết cô sẽ ra hầu tòa vào ngày thứ 21 tháng 3 khi phiên xét xử tái tục với các giai đoạn tranh luận sau một thời gian đình hoãn kéo dài vài tháng. Trao đổi với hãng thông tấn AFP, luật sư Basir nói, cô Hương đang trong tình trạng sức khỏe tốt, cô tự tin và sẵn sàng hầu tòa. Ông Basir nói thêm rằng nội dung chính của lập luận bào chữa vẫn là hai nghi phạm đã bị lường gạt để thực hiện vụ giết người. Luật sư Basir khẳng định Hương không có ý định phạm tội giết người. Đoàn Thị Hương và Siti Asiya đã bị đưa ra xét xử từ tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, quá trình tố tụng đã bị hoãn lại nhiều lần vì phần bào chữa cho cô Asiya, thoạt tiên được ấn định để bắt đầu vào năm ngoái, lại đang bị hoãn lại vì những tranh cãi về lời khai của các nhân chứng. Hồi tháng 8 năm ngoái, tòa ra lệnh tiến hành phiên tòa sau khi một thẩm phán phán quyết rằng đã có đủ bằng chứng cho thấy các nghi phạm can dự vào một âm mưu có kế hoạch rõ ràng với 4 người Bắc Triều Tiên để sát hại ông Kim Jong Nam. 4 nhân vật đó được coi là chủ mưu trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam bị buộc tội đã tuyển mộ 2 bị cáo và cũng chính thức bị buộc tội về vụ giết người. Cả 4 công dân Triều Tiên này đã trốn khỏi Malaysia ngay sau vụ giết người. Hàn Quốc tố cáo chính quyền Triều Tiên đã ra lệnh sát hại ông Kim Jong Nam, Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này. Tại Malaysia, tội giết người đi kèm với án tử hình. Chính phủ Malaysia đã cam kết sẽ hủy án tử hình đối với tất cả mọi hình tội, nhưng phải còn chờ Quốc hội biểu quyết trước khi đổi luật.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Khoảng 50 tàu Trung Quốc được cho là đã di chuyển gần đảo Pagasa, còn gọi là đảo Thị Tứ trên quần đảo Trường Sa, và đe dọa người dân Philippines, trang GMA News cho biết. Trong một bài báo trên News to Go của GMA News hôm 5 tháng 3, ông Roberto Del Mundo, thị trưởng Calayan, cho biết từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, ông liên tục phát hiện hàng chục tàu Trung Quốc có mặt gần đảo Pagasa, đảo có tên quốc tế là Thị Tứ. Ngư dân địa phương bị các dân quân Trung Quốc xua đuổi xa khỏi một cồn cát gần đảo này. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. cho biết các tàu cá của cả Philippines và Trung Quốc đều có mặt ở vùng biển chung quanh đảo Thị Tứ. Ông nói thêm rằng cả hai nước đều có ra tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. AP trích lời ông Salvador Panel, phát ngôn viên của Tổng thống, hôm 5 tháng 3 cho biết Bộ Quốc phòng Philippines đang kiểm tra các tin tức cho rằng các tàu Trung Quốc đã ngăn chặn ngư dân Philippines tiếp cận các bãi cát gần đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát, theo tin của AP. Trong khi đó, ông Richard Hayden, nhà phân tích của GMA, nói rằng Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật này để đe dọa ngư dân các nước khác có tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển giàu tài nguyên. Ông cũng lưu ý rằng Trung Quốc đã giám sát việc nâng cấp các cơ sở quân sự của Philippines tại đảo Thị Tứ, chẳng hạn như việc xây dựng một bến cảng và đoạn đường đi xuống bãi biển. Các nhà hoạt động Philippines hôm 4 tháng 3 đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phản đối việc các tàu của Bắc Kinh đuổi theo ngư dân Philippines. Các cuộc biểu tình này diễn ra 3 ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tới thăm Manila. Ông Pompeo bảo đảm với chính phủ Philippines về sự hỗ trợ của quân đội Hoa Kỳ nếu có xảy ra vụ tấn công ở Biển Đông.
Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ tăng 7,5% lên mức hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 177 tỷ đô la. Theo Reuters, con số này được đưa ra trong báo cáo về ngân sách tại phiên khai mạc quốc hội nước này hôm 5 tháng 3. Chi tiêu quốc phòng năm 2019 tăng trong bối cảnh Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 cho tới 6,5% trong năm nay. Năm ngoái, theo Reuters, chi tiêu quốc phòng Trung Quốc tăng 8,1%, năm 2017 là 7% và năm 2016 là 7,6%. 5 năm trước đó tăng với 2 con số. Việc Trung Quốc tăng cường quân sự đã khiến nhiều nước láng giềng lo ngại, nhất là Bắc Kinh ngày càng mạnh mẽ, củng cố chủ quyền tại nhiều nơi như Biển Đông. Một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc hôm 4 tháng 3 nói rằng Bắc Kinh sẽ gia tăng chi tiêu quốc phòng một cách hợp lý để bảo vệ an ninh quốc gia và cải cách quân sự. Theo Reuters, việc Bắc Kinh không công bố cụ thể khoản chi tiêu quốc phòng khiến nhiều nước láng giềng và các cường quốc quân sự khác cho rằng nước này thiếu minh bạch và điều đó gây thêm căng thẳng tại khu vực. Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho rằng con số chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc còn cao hơn trên thực tế, nhất là khi nước này đang thực hiện chương trình hiện đại hóa quân sự ấn tượng, theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Trung Quốc tìm cách chống đỡ cho nền kinh tế đang giảm tốc lại với các kế hoạch hàng tỷ đô la cho dự định cắt giảm thuế và tăng đầu tư cơ sở hạ tầng. Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức yếu nhất trong vòng 30 năm qua do mức cầu nội địa giảm và do cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ. Chính phủ Trung Quốc đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2019 là từ 6 đến 6,5%. Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội hàng năm ở Bắc Kinh hôm 5 tháng 3, năm ngoái mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đạt 6,6%. Các nguồn tin nói với Reuters hồi đầu năm nay rằng Trung Quốc sẽ hạ mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019 xuống từ 6 đến 6,5% so với mục tiêu 6,5% đặt ra trong năm 2018 do mức cầu cả trong nước lẫn toàn cầu sụt giảm và mức rủi ro tăng cao từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Phát biểu tại Đại sảnh Đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý cảnh báo về những thách thức mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt và cam kết giữ cho nền kinh tế được an toàn với một loạt biện pháp kích cầu. Môi trường mà sự phát triển của Trung Quốc đang đối mặt trong năm nay phức tạp hơn và khắc nghiệt hơn, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc nói, sẽ có nhiều nguy cơ và thách thức hơn và chúng không thể đoán trước được và chúng ta phải hoàn toàn chuẩn bị cho một cuộc chiến khó khăn. Chính sách tài khóa của Thủ tướng Lý sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với kế hoạch cắt giảm thuế và phí lên gần 2 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 298,3 tỷ đô la. Những khoản cắt giảm này mạnh hơn so với mức cắt giảm 1,3 tỷ nhân dân tệ đặt ra trong năm 2018 và bao gồm các khoản cắt giảm nhằm hỗ trợ các ngành sản xuất, giao thông và xây dựng. GDP của Trung Quốc giảm tới mức thấp nhất kể từ năm 1990 do cuộc chiến thương mại và việc Bắc Kinh đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát rủi ro tài chính khiến cho chi phí vay nợ doanh nghiệp tăng và ảnh hưởng không tốt đến đầu tư. Các nhà nghiên cứu nói rằng động thái này của Bắc Kinh là nhắm tới một phạm vi tăng trưởng GDP thay vì nhắm vào một con số duy nhất và cho phép các nhà lập pháp cơ hội để hoạch định chính sách. Tuy nhiên, kế hoạch tăng kích cầu kinh tế cho thấy một sự công nhận rõ ràng rằng các quan chức vẫn còn lo ngại về mức tăng trưởng. Nếu bạn không bị ốm, bạn sẽ không uống nhiều loại thuốc như vậy cùng một lúc. Aris Bang, kinh tế gia của Trung Hoa Đại Lục tại ngân hàng ING Wholesale Banking, nói nó có nghĩa là thách thức vẫn chưa hết, chúng vẫn ở đó. Một chiến dịch lâu dài để đối phó với ô nhiễm và các ngành công nghiệp có giá trị thấp cũng làm chậm lại ngành sản xuất rộng lớn của Trung Quốc. Trung Quốc đã tăng cường việc tuyên truyền trước kỳ họp Quốc hội với việc truyền thông nhà nước đăng tải các video bằng tiếng Anh và thậm chí một bản nhạc rap ca ngợi sự kiện này như một hành động của dân chủ ở nước này. Mặc dù Quốc hội Trung Quốc chưa bao giờ loại bỏ các bộ luật và các thành viên Quốc hội được lựa chọn dựa trên lòng trung thành của họ đối với Đảng Cộng sản. Cuộc họp hàng năm ở thủ đô Bắc Kinh có sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu từ khắp Trung Quốc, trong đó có những người đến từ những cộng đồng thiểu số mặc các trang phục truyền thống nhiều màu sắc. Để hỗ trợ việc tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Lý nói Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao việc tuyển dụng tại các công ty xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề bởi thị trường Mỹ và cắt giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 16% xuống 13% đối với ngành sản xuất. Thuế VAT cho các ngành giao thông và xây dựng sẽ được cắt giảm từ 10% xuống còn 9%. Trung Quốc dự kiến tạo thêm hơn 11 triệu việc làm mới cho khu vực thành thị trong năm nay và giữ tỷ lệ thuê nhân công ở thành thị ở mức 4,5% theo mục tiêu đã đề ra trong năm 2018. Cùng lúc, Trung Quốc sẽ cắt giảm các khoản phí an ninh xã hội do các công ty chi trả. Trong những tuần gần đây, Mỹ và Trung Quốc có vẻ đã tiến gần tới một thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ sẽ rút lại những khoản thuế áp lên các mặt hàng Trung Quốc có tổng trị giá ít nhất 200 tỷ đô la. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hôm 4 tháng 3 rằng, theo ông, nghĩ cả hai quốc gia đang ở đỉnh điểm để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên. Một bệnh nhân dương tính HIV ở Anh đã trở thành người thứ hai được biết đến trên toàn thế giới không còn nhiễm virus S sau khi ông được ghép tủy xương từ một người hiến tặng miễn dịch với HIV, theo các bác sĩ của bệnh nhân này cho biết. Gần 3 năm sau khi được cấy các tế bào gốc tủy xương từ một người hiến tặng có đột biến gen hiếm gặp và miễn nhiễm HIV, và sau hơn 18 tháng kể từ khi ông ngừng sử dụng đặc trị chống HIV, các xét nghiệm có độ nhạy cảm cao vẫn cho thấy không có dấu vết nào của việc nhiễm HIV trước đây ở người đàn ông này. Không có bất kỳ virus nào mà chúng tôi tìm thấy được. Chúng tôi không thấy bất cứ thứ gì. Ravindra Gupta, một giáo sư và nhà sinh học HIV, người cùng hướng dẫn một nhóm các bác sĩ điều trị người đàn ông này, cho biết các chuyên gia về AIDS nói rằng trường hợp này là một bằng chứng của khái niệm rằng các nhà khoa học một ngày nào đó sẽ có thể chấm dứt dịch bệnh AIDS và đánh dấu một thời khắc quan trọng trong việc tìm ra một phương thuốc chữa HIV, nhưng không có nghĩa là phương thuốc đó đã được tìm ra. Giáo sư Gupta mô tả bệnh nhân của ông là đã được cứu chữa về mặt chức năng và đã thuyên giảm bệnh, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để nói rằng ông ấy đã khỏi hẳn bệnh. Người đàn ông được gọi là bệnh nhân London một phần vì trường hợp của ông giống với trường hợp được biết đến đầu tiên cũng được chữa khỏi HIV về mặt chức năng. Đó là một người đàn ông Mỹ có tên Timothy Brown, được gọi là bệnh nhân Berlin do ông được điều trị bằng phương pháp tương tự ở Đức vào năm 2007, trong đó virus HIV cũng bị tiêu diệt hết. Ông Brown đã chuyển về Mỹ kể từ đó sau khi sống ở Berlin và theo các chuyên gia HIV vẫn không có virus HIV trong người. Khoảng 37 triệu người trên toàn thế giới hiện đang bị nhiễm HIV và dịch bệnh AIDS đã giết chết khoảng 35 triệu người trên toàn cầu kể từ khi nó xuất hiện vào thập niên 1980. Nghiên cứu khoa học về virus phức tạp này trong những năm gần đây dẫn tới sự phát triển các dược chất kết hợp có thể khống chế được virus này ở các bệnh nhân. Giáo sư Gupta hiện giảng dạy tại Đại học Cambridge, chữa trị cho bệnh nhân London khi ông đang làm việc tại Đại học College London. Ông Gupta cho biết người đàn ông này nhiễm HIV vào năm 2003 và vào năm 2012 bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư máu gọi là lymphoma Hodgkin. Vào năm 2016, khi ông ấy rất yếu vì bệnh ung thư, các bác sĩ quyết định tìm kiếm người phù hợp để cấy ghép cho ông. Đó thực sự là cơ hội cuối cùng của ông ấy để sống sót, giáo sư Gupta nói với Reuters. Người hiến tặng không có quan hệ họ hàng với bệnh nhân, có đột biến gen CCR5, tức là miễn dịch với HIV. Theo hầu hết các chuyên gia, có thể hình dung được rằng những việc điều trị như vậy có thể là phương pháp cứu chữa cho tất cả các bệnh nhân. Quá trình chữa trị còn tốn kém, phức tạp và nhiều nguy cơ. Để làm được điều này, cần tìm được những người hiến tặng thích hợp một cách chính xác trong số ít người, hầu hết là người có nguồn gốc Bắc Âu, với đột biến CCR5 làm cho họ miễn nhiễm với virus HIV. Mặc dù đây không phải là một chiến lược chữa trị có thể làm được ở quy mô lớn, nhưng nó cũng cho thấy một khoảnh khắc quan trọng, theo Chủ tịch Hiệp hội AIDS Quốc tế Anton Poniak. Hy vọng là ở chỗ, điều này cuối cùng sẽ dẫn tới một chiến lược an toàn, ít tốn kém và dễ dàng bằng việc sử dụng công nghệ gen hoặc các phương pháp kháng thể.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.